SBS Việt ngữ.
Tôi tốt nghiệp trường luật Cornell năm 1980. Hôm nay trở lại môi trường đại học ở New York, làm sống lại bao kỷ niệm. Đời sống ở New York những năm 1980 quả là đã mở mắt cho người sinh viên trẻ đến từ Đài Loan hồi đó, chẳng thể nào dám coi là cái nôi của dân chủ. New York lúc đó, với chuẩn mực về sự đa dạng cùng với các quan điểm khác nhau, cùng tồn tại. Và hôm nay đứng đây tôi vui sướng thấy rằng điều này ở New York vẫn trường tồn và không hề thay đổi. Câu chuyện về sự thay đổi chính là điều tôi muốn nói ngày hôm nay. Đó là câu chuyện của Đài Loan. Đó là câu chuyện về một hành trình của hòn đảo không xa Trung Hoa lục địa đã tìm ra cho mình con đường dân chủ hóa và đã nêu tấm gương cho thế giới về bước đi lên tới nền dân chủ. Trong thời kỳ đầu của sự quá độ về mặt chính trị, người ta bảo có dân chủ nào tồn tại được dưới cái bóng của Trung Quốc? Vậy mà, Đài Loan hôm nay là biểu hiện của một xã hội dân chủ rộng rãi và hệ thống chính trị vững mạnh. Người ta còn bảo hòn đảo tài nguyên hạn hẹp với dân số có 23 triệu người thì làm được trò trống gì trong nền kinh tế toàn cầu. Vậy mà chúng tôi đã trở thành đối tác kinh tế thứ 11 trong số các đối tác lớn nhất của Hoa Kỳ. Người ta còn nói các giá trị tiến bộ làm sao mà bén rễ được ở xã hội Đông Á. Nhưng hôm nay tôi đứng đây là phụ nữ đầu tiên làm tổng thống Đài Loan và chúng tôi là quốc gia đầu tiên ở châu Á thực hiện hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Đó là phần mở đầu đầy thuyết phục bài phát biểu của bà Thái Anh Văn tại Đại học Columbia vào ngày 12 tháng 7 trong chuyến thăm Mỹ vừa qua của bà. Đúng như bà nói, Đài Loan và mới đây những diễn biến Hồng Kông đã khiến nhiều người Việt Nam phải suy nghĩ về tình trạng Việt Nam hiện nay đối với Trung Quốc. Tháng 7 là tháng nóng bức ở Việt Nam. Và trong tình hình thời sự ở Biển Đông, khi bãi Tư Chính bị Trung Quốc xâm phạm càng làm cho không khí Việt Nam thêm oi nồng. Khác với những lần trước khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương và thăm dò ở thềm lục địa Việt Nam vào năm 2011, đã có nhiều cuộc biểu tình nổ ra, nhưng lần này Việt Nam im ắng. Bãi Tư Chính có xa Việt Nam không? Thưa, không xa. Bãi Tư Chính Van Gogh Bay là một cụm san hô ngầm ở phía nam Biển Đông. Bãi Tư Chính cách đất liền Việt Nam 220 hải lý về phía đông nam, cách Vũng Tàu 440 km và thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bãi này nằm gần lộ trình hàng hải quốc tế của các tàu thuyền từ Hồng Kông tới Singapore. Bãi dài 63 km, rộng 11 km, phần mặt bằng rạn san hô quan sát được có diện tích là gần 34 km vuông, nơi cạn nhất nằm ở phía đầu bắc có độ sâu là 16 mét. Tại đây, Việt Nam đã cho lắp đặt các cấu trúc thép có tên là giàn khoan DK-1 và giao cho tiểu đoàn DK-1 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm soát. Đây cũng là nơi công ty Repsol Tây Ban Nha đã ký hợp đồng với Việt Nam khoan thăm dò dầu khí. Nhưng tiến hành chưa được bao lâu thì bị phía Việt Nam hủy thầu, mà theo các chuyên gia thì việc hủy này là từ áp lực của Trung Quốc. Vào ngày 3 tháng 7, tàu HD-8 của Trung Quốc được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh số 3901 có trọng tải 12 tấn và tàu hải cảnh số 37111 có trọng tải 2.200 tấn được trang bị trực thăng và pháo đã đến bãi Tư Chính. Phía Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam đã điều 4 tàu CSB đến ngăn chặn các tàu Trung Quốc và suốt thời gian từ ngày 3 tháng 7 đến nay khi tin tức về sự kiện này lên sóng thì vùng biển gần bãi Tư Chính vẫn đang có hàng chục các tàu hai bên hoạt động. Trong bối cảnh đó, vào ngày 8 tháng 7, bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đi Trung Quốc diện kiến Tập Cận Bình trong 5 ngày từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 7. Vào ngày cuối cùng của chuyến thăm gặp này, báo Bưu điện Hoa Nam, tên tiếng Anh là South China Morning Post, đã công khai hân hoan loan tin tàu HD-8 Trung Quốc đã đến vùng biển bãi Tư Chính thăm dò dầu khí. Cũng trong tháng 7, trong khi Trung Quốc cho phóng tên lửa tập trận ở Trường Sa, thì Việt Nam một lần nữa phát cờ cho ngư dân miền Trung bám biển. Báo chí trong nước đưa tin 2.000 lá cờ đỏ sao vàng đã được phát cho ngư dân Quảng Ngãi, Lý Sơn để ra bám biển Hoàng Sa, Trường Sa. Tháng 7, như mọi năm, thời tiết Việt Nam oi nồng. Trong dòng người đông đúc, chen chúc ở mọi ngã đường, mọi phố thị từ Nam ra Bắc, từ núi rừng đến đồng bằng, người ta chỉ thấy một sự hối hả, im lặng sống. Tháng 7, 10 ngày sau khi báo chí nước ngoài và báo mạng xã hội liên tục cập nhật và đưa tin, sau khi một số cây bút từng giữ các chức sắc đảng, nay ra viết Facebook có bài định hướng dư luận rằng làm gì có chuyện Trung Quốc thăm dò dầu khí ở bãi Tư Chính như cách Bùi Thanh, cựu phóng viên Tuổi Trẻ đưa tin, hay nói rằng việc Trung Quốc thăm dò dầu khí là đúng luật và dân mạng chỉ nghe hơi nồi chỏ mà đưa tin xàm như cách của Hoàng Hải Vân, báo Thanh Niên, sổ sàng mỉa mai những cây bút mạng, thì cuối cùng trước tin tức dồn dập không thể chối cãi được, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng đã phải lên tiếng thừa nhận rằng tàu Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính Việt Nam đã 10 ngày qua là sự thật.
Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.
Báo chí đảng, sau cú mở miệng của Bộ Ngoại giao cũng đã bắt đầu lên tiếng với những tiêu đề như Trung Quốc toan tính gì khi điều tàu xâm lược vùng biển Việt Nam, hay Mỹ chỉ trích Trung Quốc phóng tên lửa từ đảo nhân tạo ở Trường Sa, được đăng trên VN Express. Còn trên VNN, chuyện ở bãi Tư Chính được đưa tin như thể là chuyện của ai, với các tiêu đề bài báo như Trung Quốc đang làm dậy sóng ở Biển Đông, Trung Quốc dồn dân quân biển trong căng thẳng Tư Chính, hoặc những bài báo sáo rỗng mị dân như trên tờ Tuổi Trẻ, Việt Nam có chiến lược bảo vệ từng centimet chủ quyền. Nhà báo Mạnh Kim đã ngán ngẩm thốt lên trên trang Facebook cá nhân của mình, buồn cười với báo chí nước nhà.
Tuyệt đối không có bài viết nào cho thấy chiến lược cụ thể đối mặt với Trung Quốc của Việt Nam. Các báo trích dẫn hầu hết ý kiến chuyên gia nước ngoài hơn là chuyên gia trong nước, như thể trong nước chẳng có chuyên gia nào đủ uy tín và kiến thức để nói chuyện Biển Đông và chủ quyền quốc gia. Thậm chí các chuyên gia người Việt ở hải ngoại cũng không được hỏi ý kiến. Đối sách của Việt Nam trong những ngày qua về mặt truyền thông vẫn là tô đậm thái độ ngang ngược Trung Quốc, như thể độc giả Việt Nam nào giờ chưa biết Trung Quốc là kẻ ngang ngược, chưa biết Trung Quốc luôn bất tuân luật pháp quốc tế, chưa biết Trung Quốc là kẻ bành trướng muốn thu tóm toàn bộ Biển Đông.
Và ông cũng cho thấy thái độ nhu nhược của báo chí nhà nước đối với vấn đề chủ quyền bằng cách quốc tế hóa sự việc qua bài viết nhấn mạnh phản ứng của Mỹ Biển Đông. Như thể việc Mỹ bảo vệ Biển Đông trước Trung Quốc là điều phải làm như một phần của lợi ích quốc gia Mỹ chứ không phải là chủ thể là Việt Nam. Cũng dễ hiểu, làm sao báo chí trong nước có thể nói khi mà trong hoàn cảnh chủ quyền bị xâm phạm, đất đai tổ tiên một lần nữa bị lấn chiếm, thì người đứng đầu cơ quan tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, người có quyền sinh sát đóng mở các loa phát thanh của hơn 800 cơ quan báo chí trong nước, đã theo chân bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tươi cười bắt tay Hoàng Khôn Minh, trưởng ban tuyên giáo trung ương Trung Quốc, mở màn cho cuộc hội thảo lý luận lần thứ 15 diễn ra trong hai ngày 21-22 tháng 7 tại Quý Dương giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cách hành xử của lãnh đạo Việt Nam, nói như cây viết Lê Văn Sinh, là một thứ ngoại giao kỳ lạ trước các hành động lấn chiếm đầy khiêu khích, có chiến lược và cũng đầy tính răn đe của Trung Quốc.
Tôi không nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam không nhận thức ra mối hiểm họa Trung Hoa, nhất là sau sự kiện Trung Quốc phát động cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979 và cuộc chiến này kéo dài cho tới khi lãnh đạo hai nước ký hiệp nghị Thành Đô năm 1990 mới kết thúc. Điều tôi lấy làm lạ là các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn coi kẻ đã cướp một phần đất đai của tổ tiên để lại bằng cách ép Việt Nam vẽ lại biên giới trên bộ và trên biển Vịnh Bắc Bộ. Kẻ đã chiếm trọn Hoàng Sa, một phần Trường Sa và đang vây giáp chúng ta ở Biển Đông là đồng chí.
Nhiều người hỏi tại sao Bộ Ngoại giao và báo chí đảng đã đưa tin mà người dân không xuống đường như đã từng xảy ra vào những năm 2011, 2012 và thậm chí 2015 khi Tập Cận Bình viếng thăm Việt Nam. Phải chăng người Việt đã mặc kệ mọi việc nước phó cho trời đất, cho nhà cầm quyền, còn mình thì chỉ lo kiếm sống qua ngày. Có người nói, sự im lặng của người Việt hôm nay trước sự kiện trên Biển Đông là một cơn lặng trước bão. Đây có thể là một sự tự xoa dịu an ủi mình chăng? Có người nói dân Việt bây giờ không ngu nữa, xuống đường đã bị bắt, bị đánh đập, bị đưa ra tòa, bị gán ghép những bản án vô lối rằng lợi dụng quyền tự do dân chủ âm mưu lật đổ chính quyền, để rồi bị bỏ tù nhiều năm. Một khi vẫn còn chính quyền độc đảng, một khi những người yêu nước vẫn bị bỏ tù và những người lên tiếng vẫn bị canh giữ trước ngõ mỗi ngày, thì như nhà báo Nguyễn Đình Ấm nhận định.
Nhân dân không thể cho chính phủ của mình đem tài sản, xương máu của con em họ đi bảo vệ một chế độ độc tài, lạc hậu như Đảng Cộng sản Việt Nam được.
Trước những sự kiện liên tiếp Trung Quốc lấn chiếm ở Biển Đông, cũng như họ lại thành công một lần nữa ở phép thử 749, biến vùng biển không tranh chấp thành tranh chấp. Cây viết Lê Văn Sinh nhận định, chính sách ngoại giao nhún nhường vô nguyên tắc của nhà cầm quyền Việt Nam đã làm suy yếu tinh thần tự tôn dân tộc của người Việt Nam.
Trung Quốc là người bày ra ván cờ Biển Đông. Họ chủ động tiến hoặc lui, tùy cơ hành động. Giả tâm chiếm 60% biển Việt Nam của Trung Nam Hải là không thay đổi. Một nền ngoại giao nhún nhường kỳ lạ kiểu này thì kẻ thắng ván bài này sẽ về tay Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, bài diễn văn của bà Thái Anh Văn khẳng định con đường duy nhất để thoát sự ảnh hưởng của Trung Cộng là dũng cảm đương đầu và lời khẳng định đường lối của người đứng đầu đảo quốc nhỏ bé Đài Loan như một thông điệp mạnh mẽ có tính cách hiệu triệu không chỉ bằng lời nói suông mà bằng thực tế thái độ của quốc gia Đài Loan đang tỏ ra với Trung Quốc và bằng vị trí của đảo quốc này trong mối tương quan với thế giới và cách mà thế giới sát cánh cùng họ. Trong bài phát biểu của mình, bà Thái Anh Văn nói, câu chuyện của Đài Loan có vẻ như là không thể nào thành công. Người ta còn bảo, chúng tôi là thể hiện sự kỳ diệu của dân chủ, nhưng bản thân tôi không bao giờ tin rằng trên đời này có sự kỳ diệu nào cả. Mà tôi tin vào ý chí của người dân, tôi đặt niềm tin vào tầm nhìn của nhân dân về một thế giới tốt đẹp hơn. Cũng như nước Mỹ, con đường tiến lên dân chủ của chúng tôi cũng thật gian nan, cũng có máu đổ, cũng thật khó nhọc với bao mồ hôi và nước mắt của tiền nhân. Giờ đây, thế hệ chúng tôi phải gánh vác trọng trách và tiếp tục gương cao bó đuốc soi sáng con đường cho các quốc gia vẫn đang trên hành trình hướng tới dân chủ. Trọng trách trên vai chúng tôi thật nặng nề, và con đường đang đi đâu phải dễ dàng, bởi những thử thách ở trước Đài Loan hôm nay lại hoàn toàn khác với những thử thách mà chúng tôi đã vượt qua trong những thập kỷ trước. Những thử thách ấy cũng là điều mà tất cả các quốc gia dân chủ của thế giới trong thế kỷ 21 phải đương đầu. Vì sao vậy? Bởi vì nền tự do trên thế giới hiện đang đứng trước sự đe dọa chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta thấy sự đe dọa đó đang diễn ra tại Hồng Kông. Vì không có phương tiện nào khác để lên tiếng, giới trẻ đã xuống đường để đấu tranh, đòi tự do trong một xã hội dân chủ. Nhân dân Đài Loan chúng tôi sát cánh với những thanh niên dũng cảm ấy. Kinh nghiệm của Hồng Kông với cái gọi là một quốc gia, hai thể chế là bài học cho thế giới thấy rõ hơn bao giờ hết rằng độc tài không thể nào cùng tồn tại với dân chủ. Khi có dịp là thể chế độc tài sẽ bóp chết dân chủ, chỉ cần một tia sáng yếu ớt hé lên ánh dân chủ thôi thì cũng bị dập cho phải tắt. Hành trình dân chủ có thể từ từ như giọt nước thấm vào đất, chỉ nhẹ như làn gió và dường như người ta không cảm thấy điều đó đang diễn ra. Câu chuyện của chúng tôi, câu chuyện Đài Loan, cần phải được thế giới nghe thấy. Đó là câu chuyện về sự kiên trì hướng tới dân chủ, là câu chuyện về lòng quyết tâm với mục tiêu dân chủ sẵn sàng vượt qua mọi trở lực. Câu chuyện của chúng tôi là câu chuyện tại sao các giá trị vẫn phải là nền tảng bền vững. Mỗi ngày Đài Loan chọn cho mình tự do ngôn luận, quyền cho con người và nền pháp trị là mỗi ngày chúng tôi trôi xa hơn khỏi cái vòng ảnh hưởng của các độc tài toàn trị. Câu chuyện của chúng tôi, sự tồn tại của chúng tôi chính là điều đánh thức thế giới rằng dân chủ là tài sản quý báu nhất của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ dân chủ bằng mọi giá. Từng ngày, Đài Loan đứng trên nền tiền tuyến của dân chủ, đương đầu với các thử thách với đầy cam go, đầy khác biệt, chỉ có ở kỷ nguyên công nghệ thông tin. Đài Loan là nơi đã ở nơi tiền tuyến của cuộc chiến ấy ròng rã bao nhiêu năm rồi. Nhờ đó mà chúng tôi cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với thế giới. Trong bài phát biểu của mình, bà cũng đề cập tới vấn đề tự do an ninh mạng. Cái cách mà nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra để bóp chết truyền thông mạng, phương thức duy nhất để người dân Việt Nam bày tỏ những bất đồng, bày tỏ ý kiến của mình đối với những hiện thực xã hội và đối với nhà cầm quyền. Bà nói, ở kỷ nguyên kỹ thuật số, thông tin sai sự thật có thể được biến hóa thành sự thật chỉ trong vài giờ đồng hồ. Nhưng thử thách lớn nhất để chống lại sự đe dọa này là chúng ta phải tìm được sự cân bằng giữa một bên là an ninh quốc gia và một bên là tự do ngôn luận. Ở Đài Loan, chúng tôi thực hiện được các bước đầu tiên coi vấn đề này là chính sách ưu tiên. Đối với vấn đề mà nhiều nước trong thế giới thứ ba hiện nay đang đối mặt, chọn lựa giữa dân chủ và phát triển kinh tế, như cách người dân Trung Quốc bị chính quyền tước đi sự tự do dân chủ và đổi lại bằng phát triển kinh tế, thì bà Thanh Văn trong bài phát biểu của mình cũng đề cập đến. Bà nói, Nhân câu hỏi quý vị đặt ra rằng làm thế nào để lựa chọn giữa dân chủ và tăng trưởng kinh tế, tôi xin đáp lại rằng sự lựa chọn đó rõ ràng, dân chủ và tăng trưởng kinh tế là hai mặt không thể tách rời. Bà nói, Đài Loan là một minh chứng hiếm có về một quốc gia đã từng nếm mùi độc tài chuyên chế, nay lại là quốc gia tiên phong cho dân chủ trong thời hiện đại. Bà nói là thành viên của cộng đồng quốc tế và các quốc gia đồng chí hướng, chúng tôi biết rằng chúng tôi không đứng một mình. Tuy nhiên, bà cũng nói rằng thử thách phía trước không dễ dàng, nhưng cộng đồng quốc tế sát cánh cùng với Đài Loan, và Đài Loan luôn đứng vững với quyết tâm của mình. Và chỉ bằng cách đứng chung hàng với các quốc gia dân chủ mới có thể đem lại ánh sáng văn minh cho dân Đài Loan, cũng như chiếu rọi ánh sáng đó tới các quốc gia khác trên toàn thế giới. Và đó là cách chọn lựa duy nhất của người dân Đài Loan để mở cánh cửa và trực diện với tương lai đang chờ phía trước. Kết thúc bài phát biểu của mình, bà Thái Anh Văn cũng đã trích lời của Herbert Hoover: tự do là cánh cửa mở ra đón ánh sáng của tinh thần nhân văn và nhân phẩm con người. Bài học của Đài Loan, một đảo quốc nhỏ bé, cùng dòng Hán tộc đứng bên cạnh một Trung Hoa đại lục khổng lồ luôn phủ bóng chực chờ nuốt chửng đảo quốc này. Nhưng họ đã có thể đứng thẳng và vượt qua cái bóng Trung Quốc, vượt qua những nanh vuốt của Trung Quốc. Nói như bà Thái Anh Văn là nhờ vào sự kiên định hướng về dân chủ và đứng chung hàng ngũ với các quốc gia dân chủ. Cũng có người nói rằng, Việt Nam không có một người lãnh đạo như bà Thái Anh Văn, thế nhưng hãy nhìn lại những cuộc xuống đường của Hồng Kông, đó là những cuộc xuống đường tự phát của đám đông quần chúng mà không cần đến một tổ chức hay một cá nhân lãnh đạo nào. Trong bối cảnh của bãi Tư Chính đang sắp sửa cùng chung số phận với Hoàng Sa và Trường Sa, và chủ quyền Việt Nam bị xâm phạm không chỉ trên biển mà cả trên đất liền, trên không phận và còn nhiều hình thức khác nữa. Câu hỏi hôm nay về một tương lai của nước Việt Nam có lẽ lại trở về trên tay của mỗi người Việt Nam, rằng chúng ta sẽ làm gì để giữ lại đất nước cho con cháu sau này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.